Express.
Từng được mệnh danh là vua của mọi nghề, nhân sự ngành IT từ năm ngoái đến nay lao đao khi đứng trước làn sóng sa thải và chật vật để tìm một công việc mới.
Kỹ năng cũ của mình nó không đảm bảo để mình có một cái công việc mới với mức lương tương đương hoặc hơn, mà chỉ có thấp hơn thôi.
Vài năm trước họ sẵn sàng họ trả 2.000-3.000 đồng một tháng, giờ họ chỉ trả khoảng 1.500-2.000 thôi.
Thế mà sẽ ép làm nhiều việc hơn, nhiều role hơn, và lương thì cũng không được tăng.
Quý vị đang nghe VnExpress hôm nay. Tốt nghiệp ngành khoa học máy tính vào năm 2019, Phạm Anh Tuấn, 27 tuổi, học thêm văn bằng 2 ngành quản trị kinh doanh để mở rộng kỹ năng. Song, ngay sau khi tốt nghiệp, Tuấn Anh vẫn bị sa thải khỏi vị trí cũ.
Khoảng sau Covid đầu năm 2023, dự án ở bên công ty cũ thì thứ nhất là bắt đầu có dấu hiệu là các sếp cũng chưa nhận được những cái dự án mới. Chẳng hạn như là trước đây là bọn mình làm về một cái domain liên quan đến một cái lĩnh vực mũi nhọn của công ty. Tuy nhiên là bây giờ cũng phải nhận những cái dự án mà nó không thực sự phải là mũi nhọn của công ty. Chẳng hạn như là làm về xây dựng. Trước đây bọn mình chưa bao giờ làm về domain xây dựng bao giờ, nhưng mà bắt buộc giờ bọn mình phải làm và chấp nhận những cái tech stack, nghĩa là những cái ngôn ngữ lập trình mặc dù là rất là cũ, nhưng mà bọn mình cũng sẽ phải nghĩa là có cái kỹ năng transfer tech stack rất là nhanh, học kỹ năng mới rất là nhanh để mà bọn mình đáp ứng được cái yêu cầu đấy.
Sau khi nghỉ ngơi vài tháng, Tuấn Anh bắt đầu quay lại tìm việc, cầm 2 tấm bằng cử nhân đều ở các trường top đầu Hà Nội, nộp hồ sơ ở hàng chục công ty với nhiều quy mô khác nhau. Tuấn Anh chỉ được gọi đi phỏng vấn ở 7 công ty và đều được thông báo là không phù hợp.
Khi mà mình phỏng vấn thì mình nhận ra là họ sẽ hỏi khó hơn, nghĩa là trong job description thì họ cũng có ghi, nhưng mà họ sẽ thường hay hỏi khá là rõ và yêu cầu ứng viên phải nắm rất là chắc, cực kỳ chắc và cực kỳ sâu sắc về cái đấy, thay vì kiểu như là cũng khơi khơi lý thuyết như ngày trước. Ngày trước mình đi phỏng vấn cảm giác rằng là mặc dù là nó ít offer nhưng mà cảm giác phỏng vấn cũng dễ, cũng thấy chỉ có hỏi qua qua một vài vấn đề sau đó chốt offer thôi. Đợt này thì thường thì họ ở cái vị trí mid đầu thì họ cần Java cực cứng, cứng như senior vậy. Senior đối với mình ấy, thì mình còn phải có một khả năng thiết kế hệ thống rồi nhiều thứ nữa, nhiều cái kỹ thuật liên quan, nhưng mà mid đầu thì mình cần phải làm cứng việc kết hợp nhuần nhuyễn những cái kỹ năng mà mình có. Đối với cá nhân mình ở thời điểm này chẳng hạn như là mình có thể là mình đưa ra được cái con số nó hợp lý ở loanh quanh khoảng 18 đến 20. Cái con số này thì về những năm trước thì có thể là nó sẽ là junior nhỉnh lên middle, nhưng mà bây giờ middle 18 đến 20 không phải là con số quá lớn. Tuy nhiên thì cũng đành phải chấp nhận do thị trường. Đa phần thì mình sẽ cảm thấy rằng là những cái yêu cầu của phía tuyển dụng họ cũng sẽ khắt khe hơn. Tại vì để mà có được cái mức lương đấy thì họ biết rằng là cái ứng viên bên ngoài rất là nhiều, và thậm chí là có những người có kỹ năng cũng như là trình độ rất là tốt, nên họ cũng cần những người khi mà phỏng vấn vào có được cái kỹ năng tốt nhất, thái độ làm việc tốt nhất, sự phù hợp nhất thì họ mới tuyển.
Một báo cáo về tình hình việc làm ngành IT được công bố bởi Navigos mới đây cho thấy, so với năm 2023, tỷ lệ cắt giảm nhân sự bộ phận IT trong các doanh nghiệp giảm. Tuy nhiên, số lao động trong ngành này bị thôi việc trong năm ngoái vẫn chưa tìm được công việc mới trong năm nay vẫn đang ở mức cao, lên tới gần 60%. Cạnh tranh gay gắt bởi số lượng nhân sự ứng tuyển đông, anh Nguyễn Lê Vinh đang làm quản lý bộ phận công nghệ của một tập đoàn lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy những nhà tuyển dụng như anh có nhiều sự lựa chọn, dẫn đến yêu cầu khắt khe hơn cho ứng viên.
Cách đây khoảng 5-6 năm thì những cái bạn học ở trong những cái khóa cấp tốc ra khoảng 5 tháng, 6 tháng đi học xong ra đi xin việc này kia thì thường thường là anh thấy các bạn này hay học frontend, hay học thiết kế giao diện này kia đó. Để ra, thứ nhất là nó dễ học hơn, dễ tiếp cận hơn, thứ hai là ra sẽ có nhiều cơ hội. Nhưng mà bây giờ thì anh không biết là ngoài thị trường như thế nào, nhưng mà ví dụ như là công ty anh, khi mà anh nhận được quá nhiều cái profile thì gần như những cái profile mà học từ các trung tâm ngắn hạn ra thì gần như là fail cái bằng CV. Cái thị trường có nghĩa là bây giờ có quá nhiều thì tất nhiên là cái nguồn lực để phỏng vấn nó cũng không có dồi dào, tất nhiên là họ phải chọn ra những cái top. Thì nếu mà về cái top đầu tiên thì về cái chuyện trường đại học đấy là nó đã dễ filter rồi. Ví dụ bây giờ anh dễ lắm, anh thấy là ví dụ đại học có khoa tự nhiên hay là bách khoa hay là những trường đại học điểm cao cao một chút đấy, GPA của các bạn ra cao thì ok anh sẽ prefer hơn. Ví dụ hai người cùng 5 năm kinh nghiệm đúng không? Nhưng mà quan trọng là cái 5 năm kinh nghiệm đó là các bạn làm việc như thế nào. Có thể là bạn này tốt hơn bạn kia một chút gì đó, nhưng mà bạn kia được làm với lại những cái project khá là hay ho, thú vị, thử thách ở trong quá khứ, và bạn bạn được làm việc với những người giỏi hơn nhiều. Thì ok, cái đó là thứ nhất. Cái thứ hai là communication, kỹ năng mềm. Và anh nghĩ là không có phải chỉ là vào nhận thông tin rồi làm việc đó, bởi vì là mình còn phải nói chuyện, mình còn phải giao tiếp, mình còn phải đi lấy thông tin từ người này người kia, hay là cách làm việc như đó. Anh nghĩ là kỹ năng mềm và cái kỹ năng giải quyết vấn đề linh hoạt trong một vài tình huống như này kia đó. Cái thứ ba là sẽ prefer những bạn có phải chăm chỉ hơn.
Không những ít cơ hội và yêu cầu cao hơn ở ứng viên, mức lương cho những vị trí tương đương và số năm kinh nghiệm tương đương cũng được đánh giá là thấp hơn so với 2 năm về trước.
Trước Covid hoặc là trong Covid, nó là cái khoảng thời gian mà mình tốt nghiệp xong ấy, hoàn toàn mình có thể nhận được cái mức lương khoảng 15 triệu. Junior thôi ấy, junior mà đã có mức lương 15 triệu rồi. Tuy nhiên là ở thời điểm hiện tại thì mình cảm thấy cái mức lương đấy là một cái mức lương ngắt tròn trẻ middle, thấp hơn middle một tí. Middle có thể là 17 đến 20 tùy vào năng lực của mình, cũng như là những cái gì mà mình học được, cũng như là sâu ra cho nhân bên tuyển dụng. Đến thời điểm này thì mình công nhận là cái mức lương các công ty offer sẽ thấp hơn đâu đó khoảng 20%.
Theo quan sát của anh Nguyễn Lê Vinh, năng lực của các nhân sự trẻ cao hơn nhiều so với cách đây 10 năm, nhưng cạnh tranh cao hơn khiến cho cơ hội việc làm ngày càng ít. Thêm vào đó, từ năm ngoái đến nay, khi các nhà đầu tư nước ngoài rót vốn ít hơn vào các startup công nghệ, mức lương dành cho nhân sự theo đó cũng giảm sút.
Công ty anh này có vốn đầu tư ở nước ngoài và giờ khá là nhiều startup ở nước ngoài họ cũng về Việt Nam. Khi mà họ về Việt Nam, những cái công ty startup đa số là họ sống nhờ vào vốn của các nhà đầu tư. Nhưng mà kinh tế khoảng từ năm 2022 đến nay thì nó không có tốt cả trên toàn cầu luôn, chứ không có chỉ những Việt Nam. Cho nên là các nhà đầu tư bây giờ khi mà quyết định họ rót vốn cho một cái doanh nghiệp nào hay cho một startup nào thì họ sẽ đánh giá rất là kỹ về tiềm năng và họ sẽ cắt chặt chi tiêu lại. Ví dụ như hồi trước cùng một cái profile công ty đó, họ có thể sẵn sàng đầu tư cho em 50 triệu đô, 100 triệu đô. Nhưng mà bây giờ họ chỉ đầu tư 20 triệu đô thôi. Cùng với đó, họ đầu tư ít mà nhưng mà họ lại đòi hỏi cao hơn. Thì khi mà đẩy về cái phía doanh nghiệp á, thì tất nhiên là rõ ràng là họ sẽ phải thắt chặt hầu bao lại. Bớt cái chuyện là song xanh, vung tiền, tiêu tiền như nước như hồi trước đây. Thì thứ hai là bây giờ cái tình trạng layoff nó diễn ra khá là nhiều. Cái nguồn nhân sự chất lượng cao bây giờ ra trường khá là đông, khoảng 2 năm, 3 năm. 5 năm kinh nghiệm và bạn tốt nghiệp điểm rất là cao, tiếng Anh rất là ok. Gặp với cả là cái tình trạng khó khăn đó, cộng thêm một cái mấu chốt nữa là bây giờ AI rất là nhiều công việc và nó cũng làm giảm bớt cái nhu cầu việc làm một phần nào đó, thì nó làm cho cái việc cạnh tranh bây giờ nó khá là căng và cái mức lương nó cũng không có được. Ví dụ như là vài năm trước tuyển frontend, chỉ là frontend thôi nhé, thì họ sẵn sàng họ trả từ mid cho tới senior, họ có thể trả 2.000-3.000 đô một tháng. Đối với bây giờ cái mức anh nghĩ nó cũng phải xuống 30% rồi, giờ họ chỉ trả khoảng 1.500-2.000 thôi, và ngay cả bây giờ 1.500-2.000 thì cũng có thể kiếm được full stack luôn, chứ không có nhất thiết phải là chỉ là một frontend hay chỉ một backend.
Làm việc trong một đơn vị săn nhân sự ngành IT, Nguyễn Hồng Nhung cho biết mức lương được kéo giảm đáng kể so với cách đây 2 năm về trước.
Nó sẽ không phải là nóng hay là nó dễ ăn giống như là những đợt trước. Ví dụ như đợt này thì em đang tuyển ở các công ty, nói chung bên em là headhunt nên là sẽ nhận ở các công ty mà người ta phải thực sự khó lắm người ta mới cần tìm biến hơn ấy chị. Thì kiểu thế, nên là các vị trí mà em đang tuyển thì em thấy hiện tại nhá, là người ta sẽ cần rất là nhiều ứng viên mà họ có kinh nghiệm đủ nhiều ở đây là ở cái mức đâu đó khoảng từ 5 năm kinh nghiệm trở lên, và phải có về ngoại ngữ cái việc tuyển dụng nó mới hiệu quả được. Tuy nhiên thì bây giờ tình hình người lao động, cái thị trường IT hiện tại á, nếu như thế thì các bạn mà sinh viên IT, các bạn mới ra trường, hoặc là một vài bạn mà đâu đó khoảng tầm 1 đến 2 năm kinh nghiệm, thì cái cơ hội việc làm của các bạn rất là thấp. Còn nếu như mà có á, các công ty Việt Nam cũng sẽ tuyển, nhưng mà với cái mức thu nhập nó không được cao giống như là những năm trước. Ví dụ là cái vị trí tester thì ví dụ như cách đây khoảng 2 năm về trước hay là 1 năm về trước đi ạ, thì cái vị trí tester được xem là một cái vị trí mà lương cũng khá là ổn cho các bạn mới ra trường. Đâu đó nó khoảng 12 cho tới 15 triệu đối với các bạn mới ra trường cách đây khoảng tầm 1-2 năm trước. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì cái vị trí tester nó chỉ đang ở cái mức lương khoảng từ 7 cho đến 9 triệu với các bạn mới ra trường thôi. Thì em thấy là một cái sự gọi là khác biệt, thì nó cũng đồng nghĩa với việc là cái thị trường nó khó, nhưng mà với cái mức lương như thế nhưng mà rất là nhiều ứng viên. Gần đây thì em có tuyển một vị trí back end, vị trí này thì yêu cầu ứng viên đâu đó khoảng tầm từ 7 năm kinh nghiệm. Cũng có một ứng viên của em và anh ý đã đi làm và anh ý đã ở cấp gọi là CTO rồi, thì cái mức lương cũ của anh ấy đâu đó khoảng tầm 5.000 đô, nhưng mà anh ý vẫn sẵn sàng apply một cái vị trí mà mức lương 70M. thì nó sẽ là bằng một nửa, gần như là bằng một nửa cái lương mà anh ấy đang nhận, nhưng mà anh ấy vẫn chấp nhận. Thì có thể là bởi vì không phải là do cái vị trí nó giảm xuống lương, mà là do cái hiện tại cái thị trường nó rất là ít cái job mà nó có sự tương đương cái lương của mình đã nhận mức cũ ấy chị. Đó, thì em nghĩ là cái này nó nằm về cái hành vi tìm việc và cái lý do mà người ta thay đổi công việc nữa.
Từ kết quả khảo sát cho các nhà tuyển dụng, hai vị trí quản lý sản phẩm và giám đốc sản phẩm đứng đầu trong những vị trí công việc khó tuyển dụng nhất trong ngành IT. Các doanh nghiệp đều cho rằng vị trí này khó tuyển vì ứng viên chưa đáp ứng được yêu cầu. Để có được công việc mới nhanh chóng, nhiều nhân sự IT sẵn sàng cân nhắc đảm nhiệm thêm khối lượng công việc và đa nhiệm hơn. Điều đó cho thấy sự cạnh tranh trên thị trường việc làm ngày càng gay gắt. Nhìn thấy nhiều bạn bè và đồng nghiệp của mình chật vật tìm công việc mới, Lê Bình, 28 tuổi, đang làm developer front-end tại một công ty gia công công nghệ cho nước ngoài nhận thấy khối lượng công việc ngày một tăng, nhưng mức lương thì vẫn dậm chân tại chỗ.
Sếp sẽ ép làm nhiều việc hơn, nhiều role hơn, và lương thì không được tăng. Cả ngoài việc mình làm nên thì mình phải biết làm cả back-end nữa, biết nhiều ngôn ngữ nữa, công nghệ hơn nữa. Tức là mình sẽ trở thành một software engineer. Là không có một role rõ ràng trong một vị trí trong một dự án. Tức là mình sẽ bao quát làm được hết tất cả. Cùng với lương đấy, và con em làm được phải biết lên làm thêm cả back-end này, phải biết sự database này, phải biết thêm cả design. Tức là một người sẽ làm hết tất cả các role trong dự án và phải biết phân tích bài toán nữa. Thì mình sẽ được keep lại tại công ty, không thì sẽ bị lay off. Mình rất là ôm nhé, bởi vì mình về cơ máu tạo tiền.
Sau hơn nửa năm chật vật tìm việc, anh Tuấn cân nhắc việc đề xuất cho bên tuyển dụng được ôm nhiều việc hơn để có việc làm.
Cái mục tiêu trước mắt là đi giải CV, tại vì thật ra thì mình có một số cái vấn đề liên quan đến tài chính. Đến khoảng thời điểm này là cái khoảng thời điểm mà mình nghĩ rằng là mình nên có dòng tiền, có thu nhập. Mình cũng muốn rằng là có làm những cái công việc nó khác đi, tuy nhiên là cũng thử chuyển sang làm business analyst. Tuy nhiên là cái CV của mình thì quá chẳng chịt về công nghệ. Họ thì mặc dù là họ cũng mong rằng là kiểu như là anh em base tech chuyển hướng. Tuy nhiên thì mình cảm thấy rằng là cái thứ nhất là yêu cầu của họ cũng cao về những cái kỹ năng khác, kỹ năng nền khác. Nghĩa là họ cũng chỉ offer cho mình một cái mức lương fresher. Thời điểm này cũng phải công nhận là từ 8 đến 10 triệu thì mình cũng không chịu được. Tôi thì bảo là cứ quay trở lại lúc này ở cái khoảng thời điểm mà nó rảnh rang hơn thì mình cũng có thể là chủ động offer lại với bên các sếp. Cho nên là liệu rằng là mình có thể phát huy cái kỹ năng khác của mình vào trong công việc, ví dụ như là mình kiêm luôn cả BA ở trong dự án, liệu rằng là có được không. Thì mình nghĩ rằng là như thế nó sẽ thứ nhất là vừa tận dụng được cái kỹ năng của mình, thứ hai là mình cũng sẽ được đánh giá cao. Mình cũng không biết rằng là nó có thực sự là một cái nước đi nó hợp lý hay không.
Để đáp ứng được nhu cầu của bên tuyển dụng trong bối cảnh hiện tại, các nhà tuyển dụng đều cho rằng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ vẫn là một yêu cầu quan trọng. Thêm vào đó, việc không ngại dấn thân vào những dự án thử thách ngay từ những năm đại học hoặc là mới ra trường, tích cực cập nhật thêm những công nghệ mới sẽ mở rộng thêm nhiều cơ hội cho ứng viên. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.